sanh đi nữa, thì cái lực vô thường của cái quá sanh này nó vẫn bị chi phối. Các con hiểu điều không? Cho nên nó ở trong nhân quả hết.
Có nghĩa là loài hóa sinh giống như là muỗi, những khi gọi là thấp sinh là những muỗi mong vậy. Mà có nghĩa nếu mà cái thuyết đạo Phật mình mà bảo rằng là đi đầu thai thì có nghĩa một ngày mấy triệu con muỗi nó chết rồi làm sao nó đi đầu thai cho kịp. Nhưng cái con cũng thắc mắc, con nói đấy, tại sao nó chết đủ vô vậy rồi bầu thai đâu mà nó đầu thai cho kịp.
Cái nghiệp con nên nhớ là cái luật của nhân quả nó gì. Bây giờ một con muỗi nó sinh ra trong cái thời gian ngắn của nó, còn nói về cái từ cái con lăng quăng nó thành ra con muỗi, thì con lăng quăng mà thành ra con muỗi chẳng qua là một cái giai đoạn của nó để mà trưởng thành lên thôi, chứ không có gì khác. Cũng như bây giờ thầy từ một đứa bé mà thầy trở thành một người thanh niên, nó phải có một cái sự mà thay đổi. Người ta gọi là tuổi dậy thì, nó trở thành một người thanh niên thì nó phải dậy thì, tức là cái sự thay đổi. Thì con muỗi từ con lăng quăng mà thành con muỗi thì nó là cái, nó không phải quá xanh nữa đâu. Cái quá xanh nó không phải vậy. Cho nên người ta hiểu, ví dụ như một con sâu mà nó sẽ trở thành là một con bướm, thì cái đó gọi là quá xanh, đó là cái hiểu lầm. Từ con sâu mà trở thành con bướm đó là một cái giai đoạn trưởng thành của nó thôi. Chứ con sâu con, ví dụ như con nhậm, nó quá thành là con bướm của con nhậm chứ không thể là con bướm của một con sâu khác được. Nó không thể quá ra được đâu. Nhưng mà cái đó là cái giai đoạn trưởng thành của nó để trở thành con bướm. Rồi từ con bướm nó sinh ra cái trứng nó nở là con sâu nó cái giai đoạn nó lớn dần lên nó trở thành con bướm, chứ không thể nào rằng đó là quá sâu. Các con hiểu sai. Cũng như là con lăng quăng ở trong nước, thì con mà muỗi nó đẻ ra cái trứng con lăng quăng, phải không? Còn cái trứng nó mới nở được con lăng quăng, rồi từ con lăng quăng nó trưởng thành để trở thành con muỗi, chứ không phải là con lăng quăng nó quá thành con muỗi. Các con hiểu điều đó. Còn cái này quá không có. Ở trong cái không gian chúng ta, nó tất cả nó ở trong không gian á. Cái người mà người ta có cái trí mà vô hạn, người ta thấy tất cả cái sen đó, người ta thấy rõ ràng trong không gian nó đủ. Cho nên bây giờ chúng ta thấy bây giờ trong không gian chúng ta có đủ cái chất bổ ở trong này, nhưng mà chúng ta không thể ăn được cái chất bổ ở trong không gian này được, mà chúng ta phải ăn qua một cái loại cây đó, nó ăn lên rồi nó ra bông ra trái, rồi chúng ta ăn bông trái thì chúng ta, hoặc là những con vật nó ăn cái bông trái, nó ăn những sao cỏ rồi nó mới da thịt nó mới mập ra, chúng ta mới bắt nó để mà chúng ta ăn thịt, chứ là chúng ta phải ăn qua những cái chất bổ nó ở trong không gian nó đủ, nhưng mà chúng ta không thể hấp thụ được trực tiếp qua cái chất bổ đó, mà chúng ta phải hấp thụ qua một cái loại cây cỏ, qua một cái loại động vật, để rồi chúng ta mới có cái sự sống nuôi cái tứ đại của chúng ta. Đó là cái sự hấp thụ của chúng ta, nó hấp thụ vào cái cơ thể chúng ta bằng con đường ăn uống. Cho nên chúng ta, nếu một cái người mà tu sĩ mà chúng ta hấp thụ cái chất bổ, là chúng ta phải hấp thụ từ cái lỗ chân lông của nó hấp thụ từ những cái chất bổ ở bên không gian của nó sẽ thu hút những cái chất bổ đó, nó tạo thành một cái lực để nuôi cơ thể của nó, thì đó là cái hấp thụ. Đó là thầy muốn nói như vậy để thấy được rằng trong cái sự sống của chúng ta đều là cái tứ đại này, nó phải có cái tứ đại bên ngoài nó nuôi. Nếu mà không có tứ đại bên ngoài thì nó không nuôi được cái thân của chúng ta. Đó là cái điều mà khoa học phải chấp nhận điều đó thôi. Cho nên hỏi mỗi cái gì mà đạo Phật nói là chúng ta phải suy ngẫm nó là thật, chứ không phải là nói một cái mơ hồ. Đức Phật nói ta nói mà các ngươi mà hiểu bằng cái tưởng thì ta có nói láo. Nghĩa là mình tưởng ra mình hiểu lời Đức Phật nói, thì Đức Phật đã xác định trong cái bộ tâm kia, Đức Phật nói nếu mà ta nói một cái điều là ý thức của mọi người đều hiểu như vậy hết, đều biết như vậy, thì đó là ta không nói láo. Mà ta nói mà các người dùng tưởng mà để hiểu thì ta không nói láo trong ta. Ở đây những cái điều mà thầy nói ở đây, chúng ta nên lấy cái ý thức của chúng ta mà hiểu, đừng có tự nghĩ tưởng ra một cái điều gì hết, thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ ràng và cụ thể. Cho nên trong cái câu hỏi này thì thầy trả lời cho con á, thì con sẽ suy ngẫm lại bằng cái ý thức của mình sẽ hiểu rõ ràng. Nó không có, bởi vì dù là bây giờ Đức Phật nói bây giờ cây cỏ tất cả mọi cái đều là nó bị cái sự hoại diệt của luân hồi của nhân quả, nó vô thường ở trong cái này, hễ có sắc là có sự hoại diệt, nó không có một cái vật gì mà vĩnh hằng, nó không có cái vật gì mà gọi là trường tồn vĩnh hằng. Cho nên tất cả những cuộc giảng pháp, tất cả mọi pháp đều là vô thường, mà hễ mọi pháp đều là vô thường đều là khổ. Cho nên dù là nhà bác học người ta có thể cho một con vật sanh ra ở trong cái ấm niệm, thì con vật hay hoặc con người cũng đều là nằm ở trong luật vô thường của nhân quả, không thể nào trốn chạy được. Đó, thì hôm nay thì nói về cái luật nhân quả để mà thấy được cái sự vô thường của nhân quả, cho nên không có một cái vật gì mà chúng ta tạo ra mà nó là thường hằng được cả. Chỉ có bây giờ một cái điều kiện mà luôn luôn mà thường hằng, điều kiện luôn luôn thường hằng là cái thường hằng như thế nào? Khi mà cái vật đó không còn tái sanh luân hồi, nó thoát ra khỏi cái dòng mà nhân quả luân hồi, cái vật đó thường hằng. Vậy thì bây giờ chúng ta biết ở trong cái luân hồi nhân quả là do cái tâm tham sân si của chúng ta, phải không? Từ bây giờ, ví dụ như bây giờ cái tham vọng của con người là muốn chúng ta dùng sử dụng những cái gen, những cái máy móc để chúng ta tạo ra những con vật, rồi chúng ta sẽ tạo ra những con người. Nhưng mà người ta không nghĩ rằng cái vạn vật nó sinh ra, nó phải có một cái môi trường sống của nó. Trước khi mà con người có mặt ở trên hành tinh này thì cái môi trường sống nó phải có những cái chất để mà nuôi cái con người thì con người mới sinh ra. Còn nếu mà không có cái chất sống nuôi con người thì con người không sinh ra. Vậy thì gì, nhà khoa học mà nghiên cứu làm ra một con vật, mà con vật này nó sẽ ăn cái gì nó sống? Nếu là ví dụ như bây giờ quá sinh nó ra được, tạo nó ra được bằng máy móc ra được một con vật, vậy thì con vật này nó sẽ ăn cái gì nó sống? Thì tức là nó cũng phải tiếp nhận những cái vật của môi trường sống nó. Nếu mà con vật này mà đưa lên cung trăng mà nó sống được á, cái nơi mà đất chết mà sống được á, thì như vậy là nhà khoa học nó vượt qua cái môi trường sống. Thì thầy nói rằng đây là nó vượt hơn cái việc làm của Đức Phật rồi. Nhưng mà chắc chắn là không bao giờ. Bây giờ nó tạo thành một con rùa đi, một con rùa, nó đem lên trên cung trăng để con rùa đó, nó để hít thở cái không khí trên đó để mà nó sống, thì chắc chắn là con rùa cũng không bao giờ sống được. Bởi vì từ ở trong cái môi trường sống của chúng ta là môi trường nhân quả, mà Đức Phật nói chúng ta là những con người thừa tự của nhân quả. Nhân quả là cha mẹ của chúng ta, do đó mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng bị luân hồi là do cái môi trường này. Cho nên chúng ta ở trong cái môi trường này mà chúng ta tạo ra những con vật, những loài động vật nào, thì loài động vật đó vẫn bị chi phối trong cái luật nhân quả của nó. Bởi vì nhà bác học không thể nào tìm cái gen ngoài ra cái môi trường sống của chúng ta mà có cái gen. Đi ra khỏi ngoài cái môi trường sống này mà đi tìm cái vật mà để khác hơn thì không thể nào mà đem vào cái hành tinh của chúng ta, cái môi trường sống của chúng ta mà tạo ra con vật ở trong chúng ta. Đó là câu hỏi của con, là câu hỏi thứ ba. Đầu bắt đầu bây giờ câu hỏi thứ tư.
Thầy có hỏi thứ hai ạ. Thầy có xin sẵn thầy giải thích thêm cho con là mình giữ cái giới thì sắc sinh là hồ sinh tối đa, mà bạch thầy sao cái con muỗi là ít có người hồ sinh, mà ngay cả hang tú kỵ cũng vậy. Bạch thầy nói là nó chết là nó hết thôi, không có hồ sinh nữa đâu. Mà con thiết nghĩ rằng là nếu mà đã là tú kỵ thì mình sẽ hồ sinh 100%, trừ những cái trường hợp mà vô tình thôi. Thì con thấy con muỗi ít có người hồi sinh, mà lập thay muỗi mà nó chết thì không có biết nó có con sinh trở lại được nữa không, hay là nó chết rồi nó đi luôn.
Không có một cái vật gì mà đã là luân hồi, thì vật gì nó cũng có sự luân hồi của nó. Thì dù con muỗi, con mầm, con kiến, con vật gì nhỏ nhất thì nó cũng có luân hồi. Nó không thể nào mà luân hồi, bởi vì nó là môi trường sống. Nếu mà nó không luân hồi thì không có con muỗi nữa. Từ con người mình cũng có thể sinh ra con muỗi mà. Bây giờ mình mang cái thân này, nhưng mà cái từ trường của mình, từng cái chuyện mà làm ác của mình sẽ sinh ra con muỗi, có gì đâu. Chỉ nó là cuộc sống, đâu có cái gì đâu. Bởi vì tất cả những cái vật gì mà hiện có mặt ở trên hành tinh này đều là phải là cái môi trường sống rồi. Mà môi trường sống thì nó phải có. Bây giờ nếu mà mình ở đây, thầy nói là không có một cái dũng nước dơ bẩn, dũng nước ẩm ướt, thì làm sao mà có trứng những con muỗi đẻ ở đó được? Nó làm sao có con muỗi, phải không? Nó phải có một cái môi trường, cái môi trường đó nó tạo ra thì nó mới sinh ra được cái loài đó, chứ không thể nào mà có. Bây giờ ở trong cái đống rác khô kia thì nó sẽ sinh ra những cái loài vật ở trong đống rác khô, nhưng mà khi mưa cái đống rác nó bị ẩm ướt, nó sẽ mưa rồi nó mục đi. thì nó cái chất mà cái rác mục đó nó sẽ nuôi sống được cái loài vật đó, thì ngay từ đống rác đó nó sẽ sinh ra cái loài vật để mà nó ăn cái mục đó. Còn bây giờ cái đống rác khô kia thì nó có những cái vật gì ở dưới đó để cho có cái con vật đó để sinh ra, thì trong cái đống rác khô nó chỉ có con vật chứ không phải con vật. Nhưng mà con vật ở trong khô chứ không phải con vật ở dưới. Cho nên khi mà cái đống rác khô đó, cái con vật ở trong khô đó mà một cơn mưa ngập thì những cái loài vật đó sẽ bị chết. Thì bắt đầu chết đi thì cái đống rác mục đó nó do cái ẩm ướt, do cái độ ẩm đó nó sẽ sinh ra một cái loài vật. Cho nên ở đây cái môi trường sống nó thay đổi liên tục do cái nghiệp quả của con người, nghiệp quả của con vật mà họ lấy. Cho nên vì vậy mà đạo Phật dạy chúng ta thoát ra khỏi cái nghiệp quả luân hồi. Nếu không thì chúng ta sẽ bị quây quần ở trong cái luân hồi này. Tự con người chúng ta sẽ trở thành con mồng, con mũi, chứ chúng ta không có cái đôi mắt mà vô hạn, mà chúng ta không có nhìn thấy suốt được. Nhưng mà thấy được con mũi đó là cha mẹ mình biết được không? Nó còn hiểu điều đó không? Nhưng mà cái đôi mắt đó chúng ta sẽ thấy. Như vậy là rõ ràng là chúng ta vô tình mà chúng ta coi cái mạng sống của con mũi quá rẻ. Cho nên mỗi lần mà chúng ta biết đem tiền bạc bố thí cho người này kia, mà một chút máu chúng ta con mũi cắn mà chúng ta đập không được, vậy chúng ta có phải là người bố thí không? Quá là ác chứ đâu phải là bố thí. Một chút xíu máu chúng ta có chết không mà chúng ta không làm. Bây giờ chúng ta đem gạo, đem thóc, đem mì gói, đem này kia để cho một cái số người người ta đang bị lũ lụt kia rồi. Mình chỉ thấy con người à, chứ còn mình không thấy con vật là một mạng sống của người ta sao? Cho nên tứ vô lượng tâm để giải chúng ta làm gì đây? Để chúng ta đối xử với loài vật như là loài người, chứ không phải chúng ta coi rẻ, chúng ta tưởng mình là ngon lắm. Thì thật ra mình cũng vui gì con vật. Một ác thú rõ ràng chúng ta còn đậm hơn con thú vật, chứ không phải đâu. Mỗi một cái tâm sân chúng ta khởi lên chúng ta thấy như thế nào? Giết người được lắm chứ, giết mọi người được lắm chứ. Chúng ta là một ác thú đó. Nghĩa là con người chúng ta có thể hoại diệt sự sống trên hành tinh được, chứ con vật nó không hoại diệt. Cho nên chúng ta chưa hẳn là đã thiện đâu. Cho nên nếu mà không có những tôn giáo, không có những người mà dạy chúng ta đạo đức, không chừng con người chúng ta bây giờ còn nữa. Đó, thì chúng ta phải thấy được trong cái vấn đề của tôn giáo, và tôn giáo cũng là những con người quá đau khổ, cho nên người ta mới đẻ ra những cái tôn giáo để hướng dẫn chúng ta. Đạo Phật cũng như vậy mà. Đức Phật ngày xưa cũng là con người như chúng ta thôi, nhưng mà trong cái hoàn cảnh nhìn thấy cái khổ của con người, cho nên Ngài mới từ đó Ngài mới tu tập, cuối cùng Ngài mới thấy được, Ngài mới đẻ ra cái phương pháp tứ vô lượng tâm để chúng ta bình đẳng với muôn loài vật. Bây giờ người ta kêu bình đẳng, nam nữ bình đẳng, người ta không kêu bình đẳng với loài vật, điều đó đều sai. Đối với đạo Phật chúng ta phải bình đẳng, tình thương chúng ta phải bình đẳng với muôn loài. Thì con mũi chúng ta đâu có lý nào mà nó cắn đây mà chúng ta lại nở tâm đậm như thế này sao? Chút xíu máu chúng ta đâu chết đâu, thế mà chúng ta nở tâm chúng ta làm được. Nó làm chúng ta ra sao?
Có nhiều vì làm nên nóng liền đó, họ bảo là nếu mà không thịt sâu thì sâu mà ăn lúa rồi lại đi mà nuôi sống con người.
À, thầy muốn hỏi con ngày xưa đó chúng ta có những cái thuốc độc đó không, mà chúng ta cũng có lúa ăn. Bây giờ thầy đặt vấn đề nè, cái cây kia đó, con thấy nó có ăn bạc màu không, phải không? Tự nó nhiên nó sống rồi bao nhiêu cái lá của nó đổ xuống làm lại cái đất nó màu mỡ. Cho nên khi người ta phá rừng 3 năm người ta trồng rỉa rất còn tốt. Còn chúng ta làm rồi á thì chúng ta làm riết bạc màu. Ngày xưa cái cây lúa của chúng ta nó bị cao lên một cây lúa, có phải không? Chúng ta cắt cái bông, bao nhiêu cái rạ của nó nằm xuống, nó trở thành làm cho đất màu mỡ. Còn bây giờ cây lúa của chúng ta có một gang à, cắt rồi đem về đốt sạch, đất nó càng ngày càng khô càng rỗi, phải không? Mà càng rỗi thì các con biết khi mà nó càng rỗi, đất nó màu mỡ thì nó lại sinh ra những cái loại côn trùng rất tốt đẹp của nó. Còn nó càng rỗi thì nó sinh ra cái loại côn trùng phá hoại. À, bây giờ mới dùng thuốc rầy mà sẽ làm cho cái môi trường sống chúng ta bị ô nhiễm độc dược, và những cái bông lúa hoặc là hoa quả của chúng ta trở thành những độc dược mà chúng ta không biết, tự chúng ta đã giết chúng ta đó, phải không? Do đó thầy nói cái cây lẻ ra cái cây nó lớn vậy nó ăn sẽ bạc màu, nhưng mà chúng ta chặt nó đi rồi chúng ta lấy nó làm gỗ đi, nó có lợi ích cho chúng ta rồi đó. Mà cái đất của nó các con sẽ thấy nó màu ạ. Trái lại bây giờ chúng ta làm cái gì nữa, rồi cuối cùng chúng ta phải bón phân thêm thôi, rốt cuộc đất chúng ta bạc màu, trồng những chất giả rất là vất vả, không có màu mỡ. Tại sao vậy? các nhà khoa học khi nghiên cứu những cái này bây giờ mới giải cái viêm phân tro này, nó mất về nó vẫn tốt, nó tốt rồi đó, nó chai đó với chúng ta như đá, có đúng không? Nghiên cứu như vậy là giết con người chứ không phải là nghiên cứu. Bây giờ đưa thuốc rầy này kia nói là bây giờ có bảo vệ mùa màng, đúng là ngày xưa chúng ta có thuốc rầy, có thuốc sâu đâu mà chúng ta cũng vẫn có mùa màng, ông bà chúng ta vẫn sống như thường. Cái môi trường sống tức là nó tạo chúng ta sống, bây giờ chúng ta tự giết môi trường sống chúng ta rồi, có không? Như vậy là ai làm chúng ta đau khổ đây? Bây giờ người ta cứ nghĩ là phải làm như vậy nó phải có mới có ăn. Ngày xưa người ta làm sao người ta cũng có ăn, người ta làm rồi rã rơm rã người ta để lại ở trên mặt đất, cho nên cái mùa sau nó lại màu mỡ, người ta không cần giải phân tro đâu. Còn bây giờ mình cứ tiếp tục mình giải phân tro mà giải phân tử hóa học, chất hóa học không, làm riết đất chai hết. Như vậy là cái lỗi do mình chứ đâu phải do ai. Rồi bây giờ mình nói bảo vệ mùa mà, ngày xưa người ta lấy cái gì người ta bảo vệ, người ta vẫn có lúa người ta ăn. Bây giờ đó mình trở lại cái vị trí như thế nào? Các nhà khoa học chúng ta học để làm gì? Để bảo vệ đất đai màu mỡ, để bảo vệ mùa màng, chứ đâu phải để diệt màu, để diệt đất đai, để diệt một mùa màng. Bây giờ diệt mùa màng tức là chúng ta phải đưa ba cái này để mà có sống, để mà lấy phòng nào sống bằng cách chúng ta diệt mùa màng, chứ đâu phải là chúng ta làm cho ruộng đất của chúng ta màu mỡ nữa đâu. Đây là cái khoa học đi ngược lại cái môi trường sống, nó sẽ hoại diệt chúng ta. Cho nên bây giờ lẽ ra trong cái thời đại chúng ta là con người phải được mạnh khỏe đi, thực phẩm đầy đủ gì, mà còn đau hơn người xưa nhiều. Còn người xưa người ta chỉ ăn cơm với muối à, người ta đâu có thực phẩm như chúng ta, nếu mà người ta vẫn khỏe chứ. Thôi bây giờ mình so sánh lại thì mình thấy như thế nào? Đối với cái trí của thầy, thầy thấy chúng ta đã tự diệt chúng ta rồi. Khoa học sẽ đưa đi đến mà chúng ta không có xây dựng một nền đạo đức, chúng ta sẽ phá hoại cái môi trường sống của chúng ta, tức cái nền, cái đất màu mỡ của chúng ta sẽ lần lượt sẽ không màu mỡ nữa. Rồi những cái loại côn trùng, bởi vì khi mà cái môi trường đó mà thải ra những cái chất độc thì nó sẽ sinh ra những cái loài độc, cái loài côn trùng độc hơn. Bởi vì cái môi trường của nó vậy, nó phải sinh ra những cái loài độc hơn. Cho nên sau cái thời gian hai cái loại thuốc rầy thuốc sâu này thì bắt đầu bây giờ nó sinh ra cái loài sâu rầy khác, nó kháng, nó chống lại cái thuốc này không có hiệu quả. Bây giờ mới làm thuốc độc hơn nữa để diệt cái này. Diệt cái này nó lại sinh ra nữa, cái môi trường nó phải sinh ra thôi. Cuối cùng là chúng ta có diệt hết sâu rầy không? Trong khi ông bà ngày xưa chúng ta không diệt con nào hết, thế rồi có con sâu rầy không? Lúa người ta cũng vẫn đầy bồ. Đó là cái chúng ta sai rồi đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta sửa được không? Nếu bây giờ mà chúng ta sửa mà chúng ta sống theo ông bà chúng ta ngày xưa thì chúng ta không có gạo ăn. Bởi vì cái môi trường chúng ta ô nhiễm nè, độc dược ở trên môi trường chúng ta rồi, nó sinh ra những cái loài sâu bọ này rồi, bây giờ chúng ta làm sao? Thì bắt đầu từ bây giờ chúng ta phải biết cách để mà lần lượt chúng ta phải sử dụng đất đai màu mỡ trở lại. Tất cả những khuyến khích nông dân, những cái chất mà cái cây nó lên, thì khi mà chúng ta ăn được cái quả của nó rồi, cây đó là cái phân của làm cho đất màu mỡ, không được dẹp, không được đốt, chúng ta đem đốt là nguy hiểm. Bây giờ như rác như thế này, thì để như thế này thì nó sẽ tốt cho cái đất màu mỡ, còn thầy quét sạch thì đốt đi, cái đất nó sẽ chết đó, sau này nó sẽ cằn cỗi đất hết, nó không còn đâu. Đó là cái sai của chúng ta. Cái rác mà dơ bẩn nhất là những cái giấy, những cái bọc nỉ lông của chúng ta, cái đó mà quăng bậy bạ là rất dơ, nó thành sau này nó thành cái lớp bụi đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ thể sự sống của chúng ta, vì nó là chất hóa học, không còn hiểu. Còn cái lá cây chứ nó không phải là chất hóa học đâu, nó rất tốt, nó làm cho màu mỡ. Theo không, thầy nói theo cái trí của một cái người tu sĩ thôi, với cái tình thương yêu cái sự sống. Thương yêu sự sống không có nghĩa là thương yêu con vật không, mà thương yêu cả cái nền đất của nó nữa. Nghĩa là đất nước của nó đều thương yêu. Một ly nước thầy uống nè, thầy không dám phí bỏ một chút thời đại, bởi vì thầy thương yêu cái sự sống, nhờ nó mà thầy sống, cho nên thầy không dám phí nó. Đó là cái sự thương yêu. Một cái người mà tu theo cái giới luật của Phật, người ta có những cái tâm thương yêu người ta như vậy. Đó, thì các con sẽ thấy rằng trong cái vấn đề mà đạo đức hiếu sinh đó, là cái giới luật như hồi nãy con nói, giới sát sanh mà từ con mũi này kia, chúng ta phải thấy rằng nó là anh em của chúng ta, ruột thịt của chúng ta hết, từ một cha nhân quả mà sinh ra. Cho nên nếu mà cái người mà tu sĩ mà chúng ta mà tu được cái tâm từ bi rồi, thì chúng ta thấy rõ ràng là tâm mình hoàn toàn thanh thản, là không bao giờ mình có đau, không bao giờ mình có đau. Cho nên người, con người chúng ta còn đã ở trong những cái bản chất hung ác của một cái loài động vật, chưa phải là con sự tiêu diệt. Thì hôm nay thì mấy con hỏi thì thầy giải thích, sẽ nói rồi các con lần lượt tư duy suy nghĩ như thế nào.
Câu hỏi thứ ba của con là con tỷ tăng đồ dũng, có nghĩa là đại dũng. Nếu không thì mình sẽ bị thiệt thòi về mặt giáo hội.
Hai đứa trẻ, bây giờ cái vấn đề của chúng ta, trong cái quy định của Đức Phật là chúng ta khi nào chúng ta tu chứng rồi chúng ta mới được. Chúng ta tu chứng tức là chúng ta sẽ làm cái gì đúng đó. Tại sao vậy? Nó có việc gian hảo. Mình chưa làm được, mình bảo người ta đừng có tham sân si. Mà mình chưa hết tham si, bảo người ta phải đừng có tham si. Rồi mình lại dùng những cái lời của các tổ ở trong kinh quy thủy để mình lừa đảo người ta thêm rằng y pháp chứ đừng y nhân, y theo kinh sách chứ đừng có y. Đầu tôi nói tôi là một cái vị thầy hướng dẫn người ta, tôi làm chưa được mà tôi bảo người ta y kinh sách. Kinh sách dạy người này cũng làm chưa được, rồi những người đệ tử mình cũng làm chưa được. Bây giờ mình họp đồ chúng lại làm gì đây? Đức Phật cấm, nghĩa là Đức Phật nói có một người đó tôi chưa xong mà đi ra tới ngã ba, ngã tư đó để rồi cất cái nhà lên, rồi kêu gọi mọi người đến đây để mình hướng dẫn cái người này là cái người sai, người đúng. Cho nên trong kinh sách vô thủy Đức Phật cũng cấm những điều đó. Khi nào mình tu chứng quả A-la-hán rồi thì từng đó mình đủ cái trí tuệ của mình thì mình mới dạy người ta tu tập. Còn mình chưa có đủ kinh nghiệm đừng có dạy người ta, người ta sẽ tu tầm bậy tầm bạ. Rồi từng đó mình cứ kiến giải này kiến giải khác, mình đẻ ra đủ thứ bắt người ta tu gần chết mà trong khi mình cũng chưa làm được gì, đem đến cái hậu quả đau khổ cho con người chứ không phải là đem đến sự giải thoát. Cho nên ở đây thật sự ra đứng ở trong mặt đã còn tổ chức thành giáo hội, nhưng mà cái giáo hội thầy nói thật sự cái giáo hội này thật sự có đem lại cái sự an lạc thật sự cho con người không, hay là cái giáo hội này đem đến như thế nào? Họ có cái bậc hòa thượng mà lãnh đạo trong giáo hội này, họ là bậc A-la-hán chưa, hay là họ chỉ là một học giả có cấp bằng Phật học, có cái sự hiểu biết thông suốt những cái lời dạy của các tổ đây, hay hoặc là lời dạy của Phật? Thầy nói thật sự ra chữ nghĩa này chưa hẳn đó là mình. Kinh sách này chưa hẳn họ đã dám bỏ một cái gì, họ đâu có biết cái đó sai đâu, họ đâu dám bỏ. Cho nên những cái gì mà từ xưa đến giờ để lại đâu phải là cái gì cũng hết sao, tam sao phải thất bổn. Cho nên vì vậy mà cái người mà lãnh đạo giáo hội là cái người phải chứng quả là mới lãnh đạo giáo hội. Người không chứng được quả là nên từ chức đừng có lãnh đạo, để rồi đưa bao nhiêu tín đồ người ta đi đến chỗ chết. Thì nó thẳng nó thật, khi nào mà chứng quả là tức là con đường mà của Phật giáo mình đã biết rất rõ cách thức tổ chức như thế nào thì cái người này người ta biết. Còn bây giờ mình đứng vào ở trong cái vị trí của đời, mình tổ chức theo kiểu đời để rồi mình đưa người ta vào đời như vậy bằng cái hình thức tôn giáo đó thì người ta là phải đau khổ cho con người chứ. Cho nên bây giờ con cũng nghĩ rằng bây giờ mình chỉ tu theo đạo Phật, mình ở trong cái giáo hội thì mình phải tiếp tăng độ chúng như thế này như vậy, phỏng chừng chúng tăng này có lợi ích gì khi mà con chưa hoàn toàn hoàn tất được con đường như vậy mà chính bản thân con lại lăn sang đủ cái gì. Đâu phải nhận chúng đâu phải dễ đâu. Con đường tu con làm sao còn tu được nữa đâu. Tu đâu phải là chuyện dễ. Ngày xưa Đức Phật, cho nên Đức Phật du tăng đại sĩ lộc hạ, nghĩa là rài đây mai đây ở đó, không có dính mắc ở chỗ nào. Cái tổ chức một cái giáo đoàn của Đức Phật ngày xưa rất dễ, là tại vì người ta đi xin người ta ăn. Đức Phật không có lo một hộp cơm, cũng không lo một cái y áo, nghĩa là y áo rách thì cái gì đó đến xin, mà cái người nào mà xin dư là Đức Phật cấm liền, vừa đủ thôi, không có cho anh xin dư. Thuốc thang đau thì xin, hết bệnh thì trả lợi, không có để giữ chúng ta ở trong nơi của mình. Giữ luật của Phật hẳn hoài còn làm ra như vậy mà. Đó là chúng ta thấy được cái đời sống ngày xưa của Đức Phật. Thậm chí những người lãnh đạo người ta không có trách nhiệm gì trong đó, người ta cũng an hộ luôn. Còn bây giờ mấy con lãnh như là chúng rồi, mấy con sẽ thấy khổ vô cùng là chưa có 1000 giờ nào, chỉ có nhị thời công phu cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu an để trao đổi với Phật tử sống chứ cũng không có cái gì khác. Nếu mà không trao đổi chuyện này thì chắc không, Phật tử không bao giờ cúng dường cho con thì lấy gì mấy con. Còn ngày xưa người ta do cái hạnh, cái đức hạnh người ta sống đúng giới luật, người ta sống đúng cho nên người ta đi xin ăn người ta cúng dường. Còn bây giờ mấy con mà sống cái cỡ mà bây giờ mấy con sống đúng cái giới hạnh đi cũng đúng với giới hạn. Người ta vẫn cho mấy con ăn chứ không ra văn được, khỏi cần cao độ mấy con. Nhưng mà con tu cũng ra gì, giới luật mấy con di phạm, nó bắt đầu mấy con bẻ ngang, mấy con phải đi lấy cái nghề mà để làm sống, tức là cúng bái tụng niệm để làm sống. Đó, mấy con lật ngược, đưa từ cái Phật giáo chân chánh đi vào cái Phật giáo cái ngoại đạo, cái Phật giáo của ngoại đạo chứ không phải là Phật giáo. Đó, cho nên bây giờ nó trở thành tôn giáo, chúng ta trở thành cái nghề sống chứ không phải là trở thành cái nghề tu. Còn ngày xưa cái chánh nghiệp của Phật là cái nghề đi xin ăn mà tu chứ không phải là. Cho nên khi mà tu rồi thì lúc bây giờ cái khả năng của mình đúng á mới dám nhận đồ đúng mới dám nhận. Các con nghe ông Cú Lô Na chưa? Khi mà ông tu xong rồi ông xin đi để độ chúng ở một cái nơi nào đó, Đức Phật mới trách nhiệm ông ta. Khi trách nhiệm thì Đức Phật mới chấp nhận cho ông ta đến đó rồi. Còn nếu không thì không được rồi. Đó là có một cái hình thức rõ ràng là trong thời Đức Phật như vậy. Nếu mà tâm mình còn chướng ngại một chút là Đức Phật không bao giờ cho. Phải không? Trong cái câu chuyện mà ông Cú Lô Na mà hỏi Đức Phật đi xin để độ người ở một cái phương xa ở biên cương, thì ông Phật mới hỏi ở đó người ta sẽ chửi mắng ông sao? Thì ông nói người ta còn thương không? Người ta đánh đập ông? Thì Đức Phật ông Cú Lô Na cũng nói còn thương không? Như vậy là rõ ràng ông luôn luôn ông sống ở trong cái tâm từ của ông rồi. Người ta làm ông tức chết ông cũng vẫn thấy người ta thương không? Thì như vậy ông làm sao mà ông độ người ta được? Còn mình bây giờ sao? Nếu mà hỏi vậy mình phải nói thật chứ, không lẽ mình nói láo được sao? Tới đó mà nó làm tôi đau quá chắc chắn là tôi la làng chứ đâu phải tôi chịu làm thính được. Thì như vậy rõ ràng là mình chưa có đủ cái khả năng mà có thể mình độ người ta được. Cái tâm của mình nó chưa có đủ cái sức. Và thử hỏi thiền định mình làm sao mình định chỉ được hơi thở đâu mà mình giải người ta chịu được. Mình chưa làm được mà mình dẫn người ta tu thiền định. Thì như vậy là mình giết người ta chứ đâu phải. Một người mình đã một cái đời mình đã lỡ rồi, đừng có tiếp người ta vô nữa mà giết người ta hết, bỏ một cuộc đời để cho người ta ở ngoài người ta, còn làm lợi ích cho người ta, mình có làm lợi ích cho sao? Còn vào đây người ta có làm lợi ích gì nữa hết rồi, cuộc đời người ta hết, không có làm lợi ích gì được, chỉ còn ăn bám của mồ nước mắt ra thôi. Mà ăn bám chỉ làm cái nghề nhảm nhí, cái nghề lừa đảo, chứ không phải. Bắt đầu bây giờ con có thực hiện được cái sự giải thoát không? Mà con dám đem cái bài kinh này con thuyết giảng bảo là như vậy, có lừa đảo người ta không? Mình có làm được chưa mà dám nói? Khi nào mình làm được mình sẽ nói, mà khi nào không làm được thì không nên làm giảng sư. Thầy nói thật, giảng sư nói cái miệng chứ giảng sư chưa làm được cái gì. Chỉ như giới luật cũng vậy, nói mà chứ chưa có ai mà dám sống được giới luật. Thử ăn ngày bữa có được không? Thử sống độc cư có được không? Đâu có làm được đâu, mà bây giờ dám bảo người ta làm. Thử nói người ta vô người ta thấy nó tuôn trào ra ào ào như thế này ta làm sao? Mình chưa bao giờ mình sống độc cư được, mình dám bảo người ta độc cư như vậy là giết người ta được. Cho nên theo thầy thiết nghĩ trong cái vấn đề Phật giáo là trong vấn đề phải thực tu thực chứng rồi mới dạy được. Nếu mà chưa chứng đừng có mà cất chùa, đừng có mà làm gì đổ người ta đó. Thế mình còn đang ở trong cái bước đường mình đi tìm những cái bước kinh nghiệm và có cái việc tu tập kinh nghiệm đó. Chứ mình lãnh mình làm trụ trì rồi là mình thấy như là cuộc đời mình chứ. Và đồng thời mình là người đại học đại dùng ngữ đó, mình nói láo gạch ra để mà sống. Thầy nói thẳng nói thật à. Cho nên vì vậy thật sự ra giới tu sĩ hiện giờ chúng ta không khéo, chúng ta là những người đại dùng ngữ nói láo, dựa vào trong kinh sách nói láo, tổ nói láo, rồi bây giờ mình nói láo, rồi sau này con cháu mình gạt người ta nói láo nữa. Cuối cùng rồi nhìn lại ông nào chết cũng nhăn mặt nhéo mày hết, không có ông nào mà chết dễ thoát hết. Đạo Phật thì nói làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, thế mà bây giờ không ai làm chủ sinh già bệnh chết hết, thì như vậy là rõ ràng là cái bầy này nói láo, có đúng không? Đó là cái sự thật. Thầy nói thẳng nói thật, biết lầm ai thì biết lầm. Bây giờ già rồi, có bây giờ họ có ghét thầy, họ giết thầy cũng chết. Chết bây giờ còn tốt hơn để chết ngày mai ngày mốt, mà chết ở trong cái nói thật của mình, không sợ gì, không này biết sợ. Cho nên đó là thế gan dạ một cái người mà đã thấy được cái đau khổ người khác, người ta dám nói. Bởi vì thầy không dám nói thật ra, bao nhiêu người sẽ đau khổ nữa. Người ta cứ hiểu chắc có lẽ là trong đó dễ thôi. Thấy mình mang y mặc áo như thế này, nghệ vệ như thế này chắc là dễ thôi. Thứ thật đó, các vị cứ nghiệm lại coi mình có giải thoát được chưa. Thì chiếc áo chưa có làm nên được cái trò gì ở trong cái tâm của chúng ta được, mà phải một quá trình tu tập. Tu tập bằng gì? Thầy đã từng nhắc, bằng nước mắt và máu của chúng ta chứ không phải ít được. Cho nên các con phải hiểu rằng sự tu tập nó đòi hỏi chúng ta phải có đủ nghị lực, gan dạ, chúng ta mới chiến thắng được tâm của mình, mới chiến thắng được cái thọ của mình, chứ không phải được.
rất là khó. Đó thì thầy trả lời câu hỏi như vậy, con còn
thầy cho con hỏi thêm câu hỏi thứ ba của phụ huynh là con có đọc một đoạn kinh là A Nan thưa Đức Phật, sau khi Đức Phật nhập diệt rồi á, ai là lãnh đạo tăng đoàn? Đức Phật bảo là chánh pháp lãnh đạo. A Nan hỏi khi chúng con mà có tội thì ai xử? Thì Đức Phật bảo là pháp xử. Nhưng mà xuyên qua đó là chúng con có học 33 vị tổ là khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, là truyền y bản cho Ngài Ca Diếp. Và trong lịch sử của các 33 vị tổ chúng con học là vì nào vì đó là ở trong bầu thai gì mà 60-70 năm ra mà râu tóc bạc hết thì con thấy là vô lý. Nên con học mà con không có tin. Nhưng mà giờ làm bài thì cứ làm. Chứ mà ở trong bầu thai mà 60-70 năm ra râu tóc bạc rồi mà học qua mà chịu kiểu đó thì con thấy là nó trừu tượng quá.
33 vị tổ sư thiền Trung Hoa giảng độ. Thì trong 33 vị tổ này là người dân pháp tổ khỏe ra. Khi mà Đức Phật chết á, thì Đức Phật tìm lại cái người mà thừa kế Đức Phật đó là tối thượng nhà giáo pháp sư. Đó là lời giải thích cuối cùng của Đức Phật trên Đức Phật Thánh. Như vậy bây giờ, hiện giờ chúng ta tu theo đạo Phật thì chúng ta nên lấy cái điều này để chỉ bắt nhau. Bởi vì giới luật làm thật, khi giới luật nó mới giúp chúng ta đi dựng lạc pháp, nó giúp chúng ta sống đúng thẳng. Cho nên Đức Phật nó giới luật còn là đạo Phật còn giới luật. Hiện giờ tu sĩ chúng ta phạm giới phá giới là đạo Phật mất, mặc dù chúng ta có giáo hộ, có tăng đoàn, có nhiều người tu nhưng mà nó là ngoại đạo, nhưng mà mượn cái danh là đạo Phật với sự thật là chúng ta thấy chúng ta sống theo đúng giới luật là chúng ta không phải đạo Phật. Vì đạo Phật lấy giới luật làm thầy, cho nên giới luật mà nghiêm chỉnh thì nó là con đường dẫn chúng ta đi vào cái chỗ lý dục thế nào để rồi bắt đầu chúng ta mới có thiền. Nó là một cái thực, không có sai. Cho nên những cái điều mà trong kinh nó dường như là nó mâu thuẫn nha. Chỗ kia có 33 vị tổ thừa kế kiền nhau, còn ở chỗ này thì lấy giới luật và giáo pháp Phật làm thầy. Thì như vậy rõ rõ ràng là hai cái này đều là chúng ta thấy nó có cái sự không có đúng cái sự thật. Bên kia cũng phạt tiền cho tổ cái biết, bên này thì ông Phật cũng lấy giới luật mà tiền cho mình. Vậy bây giờ mình chọn cái đường nào đây? Người ta khôn khéo quá, người ta làm cho mình làm lạc, mình không biết ở đâu hết. Mình không biết ở đâu hết, cho nên giờ mình không biết lấy tổ làm thầy ha, hoặc là lấy giới luật làm thầy, phải không? Cho nên vì vậy mà trong giới luật nó có đủ để mà chúng ta lấy giới luật ra mà có thể phán xét giữa tu sĩ sai hay là đúng. Cho nên chúng ta lấy giới luật mà làm pháp giới ma, chứ không có một ông tổ nào mà làm pháp giới ma chúng ta được. Cho nên đúng là lấy giới luật làm thầy, chứ không có lấy tổ. Đó là chúng ta đi vào. Cho nên hôm nay ở đây chúng ta thấy giới luật là giáo pháp của Phật, mà và giáo pháp của Phật thì giới luật là giới bổn, nhưng giới bổn nó có giới đức và giới hạnh của nó, giới hạnh của nó, đức và hạnh của nó trong đó. Và giới kinh tức là giáo pháp của Phật là giới kinh, giáo pháp của Phật là giới kinh, giáo pháp của Phật là giới hạnh. Cho nên những cái bài kinh mà Phật dạy 37 phẩm trợ đạo đó là giới hạnh, chứ không có gì. Mục đích những cái phương pháp đó để hành chúng ta thực hiện những cái giới luật nghiêm chỉnh, tức là thiền pháp. Đó là những bài kinh mà Phật dạy, tức là cái giáo pháp của Phật đó là giới hạnh, giới hạnh của nó. Còn cái giới bổn á là giới cấm, giới bổn là giới cấm, giới đức đó là giới bổn. Chúng ta phải hiểu như vậy chúng ta mới hiểu được cái con đường của đạo. Cho nên nói đạo Phật hoàn toàn là giới luật chứ không gì hết, mà nói giới luật tức là nói đức hạnh, không có gì cả. Cho nên thiền định cũng vẫn là một đức. Cho nên khi mà nói về cái bài kinh Sa Môn Quả tức là nói Sa Môn Hạnh, chứ không phải có những cái đức hạnh này đức hạnh kia gọi là Sa Môn Hạnh đâu, mà nó là có cái bài kinh Sa Môn Quả, tức là cái quả của Sa Môn. Một người là xuất gia, vừa cạo tóc xuất gia thì nó sẽ có cái quả của nó, mà cái quả của nó do cái hạnh đó mà có cái quả đó. Cho nên cái hạnh ở đâu cái quả ở đó liền. Cho nên trong cái bài Sa Môn Quả tức là Sa Môn Hạnh. Cho nên khi mình nghiên cứu tất cả những cái này thì chúng ta thấy tất cả những cái nghề nghiệp nào mà chúng ta làm để ra của mà chúng ta sống á, thì điều đó đều sai của chúng ta. Cái hạnh không phải là Sa Môn, cái đó là Sa Môn. Cho nên ví dụ như bây giờ ở trong chùa mình đi tập luôn rẫy tập lá rau cải, hoặc là làm lúa hoặc là làm hay cái thay thế để mà trong cái cặp này đó.
À, bây giờ con còn muốn
chị rất hay câu hỏi thứ tư của con là cách là hàng ngày con sinh hoạt cũng chua thì con thích là có nhiều thời gian tu tập hơn là con thích làm, mà khi con làm á thì cả như cần là con mới làm, nhưng mà cứ làm lăng xăng cả ngày thì con thấy nó vô lý quá. Nhưng mà bên cạnh là mình đề con thì cứ làm mãi, mà con thì cứ ngày kia thì con thấy rất là khó chịu, không biết là hình đề con đúng hay là con sai. Thì hình đề con bảo là làm mà vui chứ không có phiền não.
Thật ra thì trong cái vấn đề mà thích tu thì nó đúng, mà thích làm cũng được, làm mà vui à, tức là mình nói để làm mà vui thì cũng như ngoài đời người ta làm vui để mà người ta làm, chứ không biết mà làm buồn thì không ai làm đâu. Cái câu nói là câu nói thừa, chúng ta làm được tu rồi, không phải vì vấn đề làm để mà vui, mà làm đấy để tìm cái sự giải thoát. Cho nên gọi là thất hạnh. Khi một cái hành động nào mà chúng ta làm tất cả cái gì đó đều là nhằm ở cái tu, chúng ta phải là làm để mà có cố gắng đâu. Cho nên chúng ta làm để mà tu chứ không phải làm để mình vui đâu. Bởi vì mình vui, nếu mà giờ lỡ mình làm đó thất bại mình có vui được không? Vui đâu. Thôi mình làm đó lỡ nó hư rồi mình có vui được không? Còn cái này làm để tu cho nên có hư cũng vui, có hư cũng giải thoát, có làm có thất bại cũng không cần thiết cái điều này đâu. Cho nên nó dựa là nhìn được cái hành động mà cái làm phải mới làm thân hành niệm đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết cách làm để mà tu thì nó sẽ được giải thoát, chứ không phải làm vì kết quả của nó, hoặc làm cái này để cần cho tốt. Nó tốt cũng được mà nó xấu cũng được, không quan trọng cái vấn đề đó, mà quan trọng ở cái vấn đề chúng ta làm trong cái hành động thì mới được giải thoát. Đó là cái thức mà tâm của con là cái nghĩ để mà tu. Còn nếu mà con tách lìa cái sự tu và cái sự làm ra thì nó sai. Người ta bảo rằng tu là sống, sống là tu. Bởi vì cái phạm hạnh của chúng ta mà nó sai cái phạm hạnh, tức là chúng ta chỉnh đốn lại, sửa lại cho đúng cái phạm hạnh, tức là tu, tức là làm đó. Như vậy là rõ ràng là chúng ta làm. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nấu cái nồi cơm thì cái hành động nấu nồi cơm phải tỉnh thức ở trên đó. Thì trong khi mà tỉnh thức ở trên cái vấn đề mà nấu cái nồi cơm, trong khi cái nồi cơm đó nó sống thì mình ăn sống, nó khét thì mình ăn khét, chứ nó không quan trọng đâu. Mà quan trọng ở chỗ đó, trong cái chỗ mà mình đang làm đó mình có tỉnh thức hay không. Mà khi một người tỉnh thức đó, thì cái nồi cơm nó sống không, không có gì sống, phải không? Mình tỉnh thức ở trên hành động thì mình biết là bây giờ nước nó cạn hết rồi mà cơm chưa chín, mà nếu mà không thêm nước thì nó sẽ sống chứ không. Do đó tỉnh thức thì biết liền, bây giờ mình biết liền tức là mình thêm nước vô, phải không? Còn bây giờ nếu mà cái nồi cơm này mà nếu mà để như vậy thì cái nước nó cháy rồi, mà ở trên thì nó còn nhão rồi, vậy mình phải xới nó chứ gì. Thì khi mà tỉnh thức thì biết từng cái hành động của mình phải làm gì, cho nên cái nồi cơm nó cháy. Còn trái lại mình không tỉnh thức, coi chừng mình làm, nếu bây giờ mình tập trung bắt đầu cứ nhíp trong hơi thở là tôi nhíp hơi thở ra vô, cái nồi cơm thì kệ nó, cái chừng đó nồi cơm nó cháy đó, bởi vì mình không biết trong cái hành động của mình đang làm. Con hiểu? Bởi vì cái phương pháp thân hành niệm Đức Phật đã dạy chúng ta đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, ăn biết ăn, uống mặc áo mang y biết mặc y, làm cái gì biết cái nấy. Cho nên không, trong khi đó mình làm cái đó thì tới cái đó mình thấy ở bây giờ nó như cái nồi cơm như thế này thì mình biết phải làm cái gì kế đó rồi, mình không cần suy nghĩ nữa đâu, mình thấy biết được cái hành động đó, cái nồi cơm là sự thật, cơm là sự thật, phải không? Cho nên đó là cái tu, tu ở trong cái cuộc sống chứ đâu phải lìa cuộc sống. Còn bây giờ các con ngồi thiền nè, vô cái giờ này là 7 giờ sáng tôi tập trung vô trong hàng ngồi thiền, gọi là tu, cái điều đó. Khi nào mà ngồi thiền là khi nào các con có đủ 7 giấc chi rồi mới con mới ngồi thiền, mới con tỉnh chỉ, mới con mới ngưng nó, không hoạt động thì nó con mới ngồi mới được. Còn bây giờ các con ngồi để có lợi ích gì đâu, tức chế tâm, rơi vào định tưởng, có lợi ích gì với con không? Mà trong khi những hành động sống hàng ngày con chưa có tỉnh thức, thì định tĩnh làm sao có được? Do nên trong cái vấn đề tu tập của Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết rõ ràng, khi tâm ly dục ly áo pháp thì nó không sân, nó không phóng tâm. Phóng tâm là cái gì mà con biết không? Là vọng tưởng của chúng ta. Bây giờ mình ngồi đây mà nói lát cái khởi niệm này, lát khởi niệm kia, tức là bị phóng tâm, phải không? Do đó một cái người mà ly dục ly áo pháp, dục và áo pháp nó mới có phóng tâm, mà dục và áo pháp không còn có thì có phóng tâm nữa không? Phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta sống, mà chúng ta biết từng hành động sống của chúng ta mà chúng ta ly dục ly áo pháp, tức là ngăn ác nghiệp ác nghiệp, chứ cuối cùng thì ác dục và ác pháp nó không còn nữa, thì cái tâm nó không phóng nữa,
phải không? Đây là cái chúng ta diệt vọng tưởng mà không ức chế. Còn bây giờ chúng ta ngồi đây cố gắng tập trung trong niệm câu niệm Phật, hoặc là tập trung trong cái thần chú, hoặc là tập trung trong hơi thở, hoặc là giữ tâm không có vọng tưởng, chúng ta giữ cái vọng tưởng sai rồi. Cho nên đây là cái đầu tiên mà chúng ta tu đã sai, cái sau cùng tập tu sai. Bây giờ tâm phóng dật là phóng dật cái gì mà không biết. Hồi nãy thầy nói phóng tâm nó khác phải không? Bây giờ tới phóng dật, con lưu ý phóng dật là cái gì? Bây giờ một cái tiếng động bên ngoài, một cái nhánh cây rớt ở trên mấy tôi này, cái rầm, thì cái tâm của thầy nó nghe cái rầm nó giật mình cái, tức là nó phóng dật ra cái tiếng động đó. Người ta đang chữ lộn đi ra. Thầy ngồi đây mà cái tâm của thầy hoàn toàn, cái tâm của thầy nó không phóng dật thì người ta chữ mặt nó không có lưu ý bên ngoài, thì nó là không phóng dật. Còn nó nghe người ta chữ cho nó biết, người ta nghe nó chạy tuốt rồi ngoài đó, nó nghe người ta chữ lộn thì như vậy là cái tâm. Cho nên tâm phóng dật là phóng theo các pháp, các pháp của mình. Còn tâm phóng tâm là nó phóng từ niệm của nó trong tâm của chúng ta, là do tham sân si ta mà. Còn phóng dật là chúng ta mắt tai mũi miệng thân ý chúng ta chưa có đủ sức định tĩnh. Định tĩnh, cái định tĩnh khi mà nó có định thì nó không phóng dật, mà nó không định tức là nó sẽ phóng dật. Còn tâm chúng ta không tỉnh giác á, tỉnh giác nó khác mà định tĩnh nó khác. Nếu mà tâm chúng ta tỉnh giác á thì tâm chúng ta không có ác pháp, bởi vì mỗi một cái niệm, mỗi cái ác pháp nó đến, nó làm cho tâm chúng ta động tham sân si phiền não. Mà chúng ta định, chúng ta tỉnh giác á, thì nó không bao giờ mà nó chúng ta ngăn diệt tất cả các ác pháp làm cho tâm chúng ta động loạn an lạc vô sự. Cho nên khi mà chúng ta có cái sức tỉnh giác thì cái tâm tham sân si chúng ta nó sẽ bị ly ra, nó không có bao giờ nó tác động vào được thân của chúng ta, tâm của chúng ta được. Cho nên vì vậy mà người ta dạy mình tu tập thân hành niệm là mục đích của chúng ta để tập tỉnh giác. Cho nên sống là vô tu là sống, để mà chúng ta ngăn ái thị ác, sân thiện tăng trưởng thiện, tức là giữ gìn cái tâm thiện. Ở đây không có nghĩa là đem gạo cơm cho người khác là thiện đâu, mà thiện ở đây là cái tâm của chúng ta không tham sân si là thiện. Tâm không tham sân si là cái trạng thái gì? Tâm cái thanh thản an lạc vô sự, đó là thiện. Và tăng trưởng, tăng trưởng có nghĩa là kéo dài cái trạng thái này ra, trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó, đó là thiện. Chứ không phải là bây giờ thiện chúng ta nghe thiện mà chúng ta đem gạo khóc cho người khác, chúng ta là thiện đấy chứ. Như vậy là rõ ràng chúng ta làm đạo chứ không phải thiện. Cái thiện của đạo Phật là Đức Phật đã cho chúng ta biết là thập thiện là cái gì, thì ngược lại là thập ác cái gì. Mà trong thập thiện thủ dĩ thì có tham sân si không, hay không? Ba cái thiện của ý mà tham sân si, mà giờ trong ý của chúng ta không tham sân si thì nó là thanh tản lại vô sự gì. Vậy thì cái này là thiện 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 mà. Cho nên trong cái phương pháp thiện á thì chúng ta phải nhìn thấy thiện hữu lậu và thiện vô lậu, phải không? Trong thập thiện á thì Đức Phật đã xác định là không tham sân si thì nó là thiện, mà có tham sân si là không thiện. Vậy thì bây giờ chúng ta giữ cái thiện gì? Tức là cái thiện mà chỗ đạo Phật dạy tham ái diệt ác tức tính cần á, tham ái diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện, tức là giữ tâm không tham sân si, phải không? Mà giữ tâm không tham sân si nó là thiện, vậy thì tăng trưởng cái thiện đó, phải không? Như vậy là rõ ràng là dạy chúng ta cách thức để mà chúng ta sống trong cuộc sống, chứ đâu phải dạy chúng ta tu. Vì vậy mà bây giờ ngồi thiền tụng kinh niệm chú hoặc là làm một cái gì khác lìa ra cuộc sống thì chúng ta cần, chúng ta làm hồi làm thì nó không có tham sân si, mà ra rồi thì tham sân si nó đủ hết. Thì như vậy là đóng phước đức. Đạo Phật dạy chúng ta sống, sống tức là sanh đó, sống là cái đời sống, là cuộc sống của chúng ta gọi là sanh, chứ không phải sanh đẻ đâu. Mấy con nghe rõ, Đức Phật đi bốn cửa thành thì đi ra một cái cửa thành gặp vị tu sĩ chứ gì, chứ đâu phải gặp người đàn bà đẻ đâu bao giờ mà gọi là sanh đẻ. Mấy con gặp vị tu sĩ tức là sanh nó, đời sống nó, mấy con đời sống của vị tu sĩ vậy đó. Cho nên Đức Phật nghĩ cái đời sống cư sĩ của mình không vậy đó, gọi là sanh. Cho nên vì vậy mà mục đích làm chủ sanh có nghĩa là làm chủ đời sống, chứ không phải làm chủ sanh đẻ. Còn bây giờ làm chủ chết tức là làm chủ được, nếu mà làm chủ được chết tức là làm chủ được tử, gọi là làm chủ được sanh, nghĩa là sanh là tái sanh luân hồi. Nếu mà cái người đó làm chủ được cái sự chết của mình thì cái người đó sẽ làm chủ được cái sự tái sanh. Chỉ sanh chỗ nào không muốn, tái sanh chỗ nào cũng vậy. Cái đó nó không phải là cái cửa thành mà Đức Phật đi ra gặp, gọi là sanh đẹp. Cho nên các nhà học giả chúng ta dạy trong bốn cửa thành này là dạy chỗ sanh này là sanh, chữ sanh này là đời sống chứ không phải là. Cho nên trong thập nhị như nhiên á thì chúng ta cũng thấy được cái chỗ này. Do mà chúng ta đi vào cái chỗ mà nhiên sanh á thì chúng ta mới đoạn dứt được nó. Cho nên nó đời sống mà ba y một bát là chúng ta đoạn dứt nhiên sanh, từ đó mà chúng ta đi vào chỗ đó, chứ không phải đi đoạn dứt cái vô minh để rồi chúng ta dùng cái minh mà để mà chúng ta hoàn toàn được con đường này, phải lấy cái duyên minh để cái duyên mà diệt cái vô minh bằng cái minh của mình thì như vậy là sai vô cùng. Cho nên chúng ta phải đi từ cái chỗ duyên sanh mà chúng ta hóa 12 duyên kiếp này. Vì duyên sanh thì chỉ có cái đời sống, nghĩa là bây giờ mình muốn tu giải thoát thì mình phải là đời sống phạm hạnh, cho nên phải đi vào giới luật, phải không? Các con thấy đúng chưa? Cho nên vì vậy mà mình đạo nhất duyên sanh của mình phải đạo nhất nó trước tiên. Cho nên đời sống của mình phải buông xả hết tất cả mọi cái đời sống của mình để mình trở thành cái đời sống của những bước sĩ gọi là duyên sanh. Nó là thành giả như vậy mới có thấy đúng. Như vậy rõ ràng là mình làm chủ được cái đời sống của mình gọi là làm chủ được sanh chứ đâu phải làm chủ được sinh đẻ. Không hiểu chưa? Cho nên cái chúng ta hiểu theo nhà học giả là chúng ta sẽ không hiểu được đi. Rồi. Đó, cho nên bây giờ chúng ta biết được cái tâm của chúng ta do cái gì mà sinh cái niệm đây, phải không? Khởi cái niệm ra đây tức là do tham sân si mà có. Vậy thì chúng ta lìa tham sân si ra thì hàng ngày chúng ta sống trong thân hành của chúng ta, mỗi chúng ta đều tỉnh thức, do đó mà chúng ta ngăn diệt được ác pháp thì cái tâm ly diệt cái ác pháp chúng ta sẽ liên tất cả các ác pháp. Cho nên thì chúng ta phải giải thoát trong cái đời sống của chúng ta chứ không phải. Cho nên tu là sống, sống là tu chứ không phải là tu thì lìa ra rồi mình rời ra.